là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2015. Để mở đầu buổi phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
13 vụ nổ xảy ra đồng loạt ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, ít nhất 6 người thiệt mạng. 7 nước công nghiệp hàng đầu hứa viện trợ 1,8 tỷ đô la cho người tị nạn. Và Tòa Bạch Ốc bác bỏ yêu cầu của Nga đòi máy bay Mỹ không bay vào không phận Syria.
Vị thế của quân đội Việt Nam sau một năm tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
Nếu như là chiến thắng được các nhiệm vụ mà được Liên Hợp Quốc giao trong nhiệm vụ hòa bình, thì nó sẽ nâng cái vai trò vị trí của Liên Hợp Quốc.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, một trong những thành viên tham gia lực lượng này của Liên Hợp Quốc, đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có ghi nhận chi tiết từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Trong khi đó, Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ và Philippines trong các hoạt động liên quan đến bảo vệ Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức khác trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, Khánh An và thông tín viên William Gallo có bài tường trình về thái độ của Đức Giáo Hoàng về chủ nghĩa tư bản trong chuyến thăm Mỹ vừa qua. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Giới hữu trách Trung Quốc cho biết nhiều vụ nổ làm rúng động huyện Liễu Thành ở tỉnh Quảng Tây, giết chết ít nhất 6 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Văn phòng công an huyện Liễu Thành xác nhận những vụ nổ xảy ra tại 13 địa điểm khác nhau, trong đó có một thương xá, nhà giam, siêu thị, nhà ga xe lửa, một bệnh viện và một ngôi chợ lộ thiên. Tân Hoa Xã cho biết những vụ nổ có thể do những quả bom chứa trong bưu kiện. Hình ảnh trên truyền thông xã hội cho thấy một tòa nhà bị sập, xe cộ bị lật trên đường và mặt tiền của một cửa hàng bị đổ nát. Một người tin trên mạng nói rằng các vụ nổ xảy ra hầu như đồng loạt và một bức hình cho thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất gần một chiếc xe bị lật. Những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới hứa góp 1,8 tỷ đô la cho các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất thế giới kể từ Thế chiến thứ hai. Loan báo này được đưa ra hôm thứ Ba sau khi hội nghị G7 bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo của các nước vùng vịnh và các lãnh đạo của một số nước châu Âu đang đối phó với làn sóng người di cư và tị nạn vào nước họ. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier nói tình trạng thiếu tiền ở các tổ chức cứu trợ thực sự rất nghiêm trọng. Cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc và chương trình lương thực thế giới thiếu 50-60% ngân quỹ cần thiết. Trước tình hình đó, cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm bảo đảm rằng tình hình sẽ không tiếp tục xấu hơn và chúng ta cần phải ra sức hỗ trợ và giúp cho các tổ chức cứu trợ và nhân đạo, và cũng là giúp cho người tị nạn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe loan báo nước ông sẽ viện trợ 810 triệu đô la giúp người tị nạn Syria và Iraq, và hứa 750 triệu đô la hỗ trợ cho việc xây dựng hòa bình tại Trung Đông và châu Phi. Thủ tướng Abe nói, chúng ta hãy cùng nhau đối phó với bất cứ thử thách nào dưới mái nhà Liên Hiệp Quốc, và mỗi một nước thành viên hãy đóng góp khả năng của mình cho nỗ lực đối phó thách thức này. Nhật Bản có truyền thống giúp xây dựng các quốc gia tại nhiều nơi. Chúng tôi có kinh nghiệm thúc đẩy, phát triển các nguồn nhân lực, đóng góp hỗ trợ nhân đạo cao nhất của chúng tôi và nêu cao quyền của phụ nữ. Hơn bao giờ hết, vào lúc này Nhật Bản mong muốn hào phóng đóng góp kinh nghiệm dồi dào đó. Liên Hiệp Quốc cho hay gần 555.000 người tị nạn đã dấn thân vào những chuyến vượt địa Trung Hải đầy nguy hiểm để trốn chạy chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và châu Phi kể từ đầu năm nay. 383.000 người đã đến được bờ biển Hy Lạp và 129.000 người đến được Italia. Mỹ cho hay sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria sau khi Moscow tiến hành chiến dịch không kích của Nga và yêu cầu máy bay của Mỹ đừng bay vào không phận Syria trong lúc các cuộc hành quân của Nga đang diễn ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm thứ Tư nói rằng một giới chức Nga ở Baghdad thông báo cho nhân viên Đại sứ quán Mỹ rằng máy bay quân sự của Nga sẽ bắt đầu các phi vụ trong không phận Syria. Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ tiếp tục các phi vụ trong không phận Iraq và Syria theo kế hoạch để yểm trợ cho nhiệm vụ quốc tế của chúng tôi nhằm làm suy yếu và triệt tiêu ISIL, phát ngôn viên Kirbright nói. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc oanh kích của Nga chống nhà nước Hồi giáo chỉ vài giờ sau khi Thượng viện Nga thông qua đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu triển khai các lực lượng quân sự tại Syria để giúp chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chống các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Tướng Igor Konashenkov trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu trang thiết bị quân sự, truyền thông, xe cộ, kho vũ khí, đạn dược và nhiên liệu của nhà nước Hồi giáo. Pháp tân xã trích lời một nguồn tin an ninh của Syria nói rằng chiến đấu cơ của Nga và Syria đã thực hiện nhiều cuộc oanh kích hôm thứ Hai nhắm vào các mục tiêu khủng bố ở các tỉnh Hama, Homs và Latakia của Syria. Nga đã gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria với máy bay ném bom, chiến đấu cơ và binh sĩ được đưa đến miền Tây Bắc Syria trong mấy tuần lễ gần đây, theo các giới chức Ngũ Giác Đài. Hôm thứ Hai, Tổng thống Putin đã nói về vai trò ngày càng lớn hơn của Nga tại Syria. Ông phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng các lực lượng của Tổng thống Assad của Syria đang dũng cảm chiến đấu mặt đối mặt với chủ nghĩa khủng bố và từ chối hợp tác với họ là một sai lầm lớn. Ông Putin lên án phương Tây vũ trang cho những người nổi dậy ôn hòa ở Syria và theo lời ông, những người đó liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Mỹ, ông Putin nói rằng Moscow tăng cường hoạt động với Tổng thống Assad và các đối tác khác của Nga trong khu vực, nhưng ông nói rằng Nga không có kế hoạch triển khai các lực lượng tác chiến, ít ra là vào thời điểm này. Hoa Kỳ đã áp lực đòi Tổng thống Assad từ chức. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông Assad đã thả bom thùng lên nhân dân của ông ấy và kêu gọi một sự thay đổi không có sự hiện diện của chế độ Assad. Tổng thống Obama nói, để đánh bại ISIL, tôi tin là cần phải có một lãnh đạo mới và một chính phủ đa thành phần có thể đoàn kết nhân dân Syria lại với nhau trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố. Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đồng ý với nhau trong cuộc họp bên lề Đại hội đồng hôm thứ Hai sẽ bắt đầu đối thoại quân sự ở mức thực tế và chiến thuật của các hoạt động bên trong Syria, theo lời một giới chức tòa bạch ốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter ra lệnh cho nhân viên của ông ở Ngũ Giác Đài trao đổi liên lạc với Nga về hoạt động của liên quân tại Syria nhằm tránh những sơ suất có thể xảy ra giữa các lực lượng liên quân và Nga ở Syria. Tùy viên báo chí của Ngũ Giác Đài ông Peter Cook nói các cuộc trao đổi nhằm bảo đảm rằng các hoạt động của liên quân chống nhà nước Hồi giáo ở Syria không bị hoạt động của các lực lượng Nga gây cản trở.
Những vụ giao tranh ác liệt hôm nay tiếp tục diễn ra ở miền Bắc Afghanistan trong lúc các lực lượng an ninh tìm cách chiếm lại thành phố Kunduz từ tay các chiến binh của phe Taliban. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ayazgul của đài VOA.
Phái bộ Liên Hợp Quốc trợ giúp Afghanistan gọi tắt là UNAMA cho biết những vụ giao tranh ở Kunduz đã giết chết hoặc gây thương tích cho hơn 100 thường dân và buộc 6.000 người phải rời bỏ thành phố này. Ông Nicholas Haysom, người đứng đầu phái bộ, cho biết ông cảm thấy lo lắng trước những tin tức về việc dân chúng, kể cả nhân viên y tế, bị hành quyết, bị bắt cóc, không được chăm sóc y tế và không được rời khỏi thành phố. Quân đội Afghanistan đã tìm cách đưa thêm quân từ miền Nam tới Kunduz, nhưng đà tiến của họ đã bị khựng lại ở tỉnh Baghlan vì những rào cản trên đường và những mìn bẫy do phe Taliban cài đặt. Phát ngôn viên của Taliban, ông Zabihullah Mujahid, ngày hôm nay nói rằng những vụ giao tranh ác liệt đang diễn ra ở mạng Bắc tỉnh Baghlan.
Hôm qua, các chiến đấu cơ của Mỹ đã thực hiện hai vụ oanh kích để hỗ trợ cho binh sĩ Afghanistan. Một phát ngôn viên của Liên minh NATO do Hoa Kỳ dẫn đầu cho biết vụ oanh kích thứ nhất được thực hiện để loại trừ mối đe dọa đối với các lực lượng liên minh và Afghanistan. Một vụ oanh kích thứ nhì được thực hiện trong đêm vừa qua xung quanh phi trường thành phố Kunduz, nơi xảy ra một vụ đụng độ kịch liệt hồi khuya thứ ba sau khi chiến binh Taliban tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào phi trường này. Cơ quan tình báo Afghanistan cho hay vụ oanh kích đã giết chết người giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Kunduz của phe Taliban cùng với 15 người khác, chưa có xác nhận chính thức về tin này. Hôm qua, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho báo chí ở Kabul biết rằng các lực lượng chính phủ đã chiếm lại một số ngôi nhà. Ông nói rằng những vụ không kích đã gây tổn thất nặng cho phiến quân. Ông cũng tố cáo phe nổi dậy dùng thường dân làm bia đỡ đạn. Ông Ghani kêu gọi dân chúng bình tĩnh và giữ vững sự tin tưởng đối với các lực lượng an ninh. Ông nói quân đội nhất định sẽ chiếm lại Kunduz một cách nhanh chóng và vãn hồi hòa bình trong khu vực. Phát ngôn nhân Mujahid của Taliban phủ nhận tố cáo của chính phủ cho rằng chiến binh Taliban cướp phá ngân hàng, cửa tiệm, văn phòng chính phủ và những nơi khác.
Phiến quân Taliban đã chiếm Kunduz hôm thứ Hai trong một vụ tấn công bất ngờ từ nhiều phía. Đây là lần đầu tiên nhóm nổi dậy này chiếm được một thành phố lớn kể từ khi bị lật đổ vào năm 2001. Ngũ giác đài ngày hôm qua cho biết tình hình Kunduz tiếp tục thay đổi không ngừng, nhưng họ bày tỏ sự tin tưởng vào các lực lượng an ninh Afghanistan. Phát ngôn viên Peter Cook nói, trong những tuần lễ và những tháng gần đây, chúng tôi đã thấy họ ứng phó với những thách thức mà họ phải đối mặt, và họ đang làm như vậy ở Kunduz vào thời điểm này. Ông Cook cũng cho rằng thắng lợi của Taliban hôm thứ Hai rõ ràng là một bước thụt lùi cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Ngày hôm qua, Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết là bệnh viện của họ ở Kunduz đã chữa trị cho khoảng 50 trẻ em. Tổ chức từ thiện này nói thêm rằng đa số các bệnh nhân bị thương vì trúng đạn và các vị bác sĩ đã chữa trị những loại thương tích nặng nơi bụng, tay chân và đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Masoud Stanakzai, khi phát biểu tại Kabul, đã xác nhận là có 17 binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Ông hối thúc phe Taliban ngưng gây ra vụ đổ máu và hãy tìm cách giải quyết những sự bất đồng thông qua những phương tiện hòa bình.
Thất bại trên chiến trường này diễn ra trong lúc chính phủ của Tổng thống Ghani lên nắm quyền được một năm. Nhà lãnh đạo Afghanistan đã bị chỉ trích vì không cải thiện được công tác quản trị đất nước và tình hình an ninh và chống lại nạn tham nhũng lan tràn trong quần máy chính quyền. Các dân biểu Afghanistan ngày hôm nay bày tỏ sự tức giận và đòi tiến hành một cuộc điều tra. Họ tố cáo chính phủ không ngăn được vụ tấn công mặc dù đã biết là phe Taliban tụ tập ở gần thành phố Kunduz. Người đứng đầu cơ quan tình báo Afghanistan, ông Rahmatullah Nabil, đã tạ lỗi trước Hạ viện và quốc dân về những gì đã xảy ra ở Kunduz. Ông bị các dân biểu triệu tới, cùng với Bộ trưởng Nội vụ Nurulhad Olami, để giải thích về việc thành phố Kunduz bị thất thủ. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi tất cả các bên bảo vệ cho thường dân. Trước đây, phe Taliban đã gần chiếm được Kunduz khi họ phát động một cuộc tấn công hồi tháng 4 trong chiến dịch phản công mùa xuân, nhưng đã bị lực lượng chính phủ đẩy lùi. Tổng thống Ghani và các giới chức cấp cao khác khi đó đã hứa là không để cho phe nổi dậy tiến gần thành phố này.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ và Philippines để bảo vệ Biển Đông. Đô đốc Paul Zukums, tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, mới đây đã bày tỏ ý định muốn đào sâu hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin, tăng cường giao lưu và huấn luyện. Báo The Diplomat hôm nay trích dẫn các nguồn tin từ giới truyền thông địa phương, nói rằng Đô đốc Paul Zukums đã đưa ra phát biểu này trong một buổi họp hôm 21 tháng 9 với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết trên tờ The Diplomat nói rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm cách củng cố quan hệ an ninh và quốc phòng giữa lúc hai nước đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ bang giao trong năm nay. Dựa trên biên bản ghi nhớ năm 2011, hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được tăng cường trong 5 lĩnh vực chính. Đối thoại cấp cao, an ninh biển, tìm kiếm và cứu nạn trên biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai và gìn giữ hòa bình. Trong khuôn khổ các hoạt động đó, Hoa Kỳ trong thời gian qua đã tìm cách tăng khả năng của lực lượng tuần duyên Việt Nam vốn đang phải đối phó với nhiều thách thức, kể cả việc tàu bè Trung Quốc xâm nhập các vùng biển của Việt Nam. Hoa Kỳ không chỉ mở các khóa huấn luyện mà còn cung cấp các thiết bị cần thiết. Song song với việc tăng cường hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai nước, Hà Nội đã đề ra một số biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng tuần duyên Việt Nam. Chẳng hạn, đầu tháng này, một luật mới được ban hành để cho phép lực lượng tuần duyên Việt Nam sử dụng vũ khí để đuổi các tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào các vùng biển của Việt Nam. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10. Ngoài tăng cường hợp tác với các lực lượng tuần duyên Mỹ, Việt Nam còn cố gắng tăng hợp tác với Philippines trước mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra trong Biển Đông. Báo Wall Street China Times của Đài Loan hôm nay tường thuật rằng các giới chức Việt Nam và Philippines loan báo hai nước sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược vào cuối năm nay để củng cố các quan hệ quốc phòng, chính trị và kinh tế, kể cả hợp tác về vấn đề Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Ngoại trưởng nước này là Alberto del Rosario hôm 2 tháng 9 nói với các nhà báo rằng đại diện hai nước sẽ ký hiệp định này bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Manila vào tháng 11 sắp tới. Tờ Wall Street China Times dẫn lời phát biểu của Đại sứ Việt Nam ở Philippines Trương Triều Dương nói rằng chúng tôi sẽ đào sâu hợp tác để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới Biển Đông theo phương cách hòa bình nhất có thể được dựa trên luật pháp quốc tế. Trong số các nước cũng tranh giành chủ quyền một phần Biển Đông với Bắc Kinh, Philippines và Việt Nam là hai nước lên tiếng mạnh mẽ nhất để phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc để củng cố các đòi hỏi chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông. Việt Nam bỏ tù một nhà báo về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Một tòa án Việt Nam sáng sớm hôm nay tuyên án tù đối với một nhà báo về tội danh làm gián điệp cho Trung Quốc. Hãng tin AFP tường thuật rằng luật sư biện hộ cho nhà báo Hà Huy Hoàng cho biết thân chủ của ông đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 6 năm tù về tội làm gián điệp dựa trên Điều 80 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn nói với AFP rằng thân chủ của ông đã bác bỏ tất cả những cáo trạng buộc tội ông và cho biết là gia đình của ông sẽ kháng cáo. Ông Hoàng, 55 tuổi, từng là phóng viên của Báo Thế giới thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông bị tố cáo là cung cấp thông tin cho Trung Quốc về tình hình nội bộ ở Việt Nam và tình hình ban lãnh đạo Việt Nam từ năm 2011, theo một bản tin của tờ Tuổi Trẻ. Bản tin của AP nói rằng ông Hoàng đã sang Trung Quốc ít nhất là 6 lần để gặp gián điệp Trung Quốc ở thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. AFP nói rằng mấy năm gần đây, một số giới chức Việt Nam, kể cả cảnh sát, đã bị bắt giữ về tội làm gián điệp có liên hệ tới Trung Quốc. Tội gián điệp theo Điều 80 của Bộ Luật Hình sự là thuộc diện trọng tội, án cao nhất là tử hình. Việt Nam miễn visa nhập cảnh cho Việt Kiều và vợ hay chồng nước ngoài. Một nghị định mới của Chính phủ Việt Nam cho phép người Việt ở hải ngoại, vợ hay chồng người nước ngoài và con cái của họ sang thăm Việt Nam mà không cần phải xin thị thực nhập cảnh. Báo Thanh Niên hôm nay nói thêm rằng quy định duy nhất là họ phải có sổ thông hành có hiệu lực trong ít nhất là thêm một năm nữa và trình giấy tờ cá nhân cho các cơ quan cấp visa trong khu vực. Họ sẽ được cấp giấy miễn thị thực có hiệu lực tối đa là 5 năm. Người nước ngoài hiện ở tại Việt Nam có thể xin miễn thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Theo Thông tấn xã Việt Nam, giấy miễn thị thực được cấp cho những người nhập cảnh Việt Nam để thăm thân nhân hoặc là giải quyết việc riêng. Giấy miễn thị thực sẽ được đóng vào sổ thông hành. Biện pháp này là nhằm đẩy mạnh con số du khách tới thăm Việt Nam đã giảm mạnh trong năm qua. Con số du khách tới Việt Nam trong tháng 9 chỉ lên tới 626.000 người, giảm 5,8% so với tháng 8, theo các số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Mặc dù con số này tượng trưng cho mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng số du khách tới Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã giảm 5,9%. Một số người quy lỗi cho tình trạng kinh tế toàn cầu khó khăn hơn. Tuy nhiên, giới truyền thông lưu ý rằng các nước láng giềng của Việt Nam như Thái Lan và Campuchia ghi nhận số du khách tăng đáng kể trong cùng thời gian.
Thưa quý vị, một năm trước, Việt Nam bắt đầu đóng góp lực lượng cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hai sĩ quan đầu tiên được cử đi làm nhiệm vụ cùng phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đúng vào ngày ra mắt Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày 27 tháng 5 năm 2014. Sau một năm gánh vác trách nhiệm quốc tế, quân đội Việt Nam đã rút ra được bài học gì? Mời quý vị tìm câu trả lời trong bài tường thuật của Nguyễn Trung từ New York sau đây.
Chính quyền Hà Nội cho rằng các binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc sẽ nâng cao vị thế của quân đội Việt Nam trong bối cảnh nhiều nước mới tuyên bố sẽ đóng góp thêm cho các phái bộ của Liên Hợp Quốc trên khắp thế giới. Hiện Việt Nam có 2 sĩ quan trong lực lượng của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan và 3 ở Trung Phi. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc. Ông nói thêm.
Nếu như là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà được Liên Hợp Quốc giao trong cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thì nó sẽ nâng cái vai trò vị trí của đội quân Việt Nam, vốn là một quân đội đã từng trải qua nhiều chiến tranh bảo vệ tổ quốc và thống đất nước, và bây giờ là tích cực tham gia vào cái sứ mệnh cùng với lại lực lượng gìn giữ hòa bình chung của Liên Hợp Quốc để làm sao bình ổn các cái khu vực mà có xảy ra những xung đột chiến sự, tạo điều kiện để nhanh chóng khôi phục lại hòa bình tại khu đó. Cho nên như vậy chắc chắn là cái vai trò của đội quân Việt Nam sẽ liên quan nhiệm vụ này sẽ được đánh giá cao hơn, tốt hơn.
Trong cuộc họp thượng đỉnh về gìn giữ hòa bình hôm 28 tháng 9 với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Barack Obama, hơn 50 quốc gia đã cam kết sẽ đóng góp thêm khoảng 40.000 binh sĩ cho lực lượng của Liên Hợp Quốc. Chưa rõ là Việt Nam có nằm trong số các nước đưa ra cam kết trên hay không. Tổng cả 2 người đã kết thúc nhiệm vụ và trở về. Cho tới nay có tổng cộng 7 binh sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Khi được hỏi là con số này liệu có quá nhỏ so với hơn 100.000 binh sĩ của Liên Hợp Quốc đang được triển khai ở khắp nơi, ông Tuấn cho biết nếu sắp tới Việt Nam cử đơn vị bệnh viện quân y dã chiến thì con số sẽ phải là 70 người, hay đơn vị công binh thì sẽ có tới 250 đến 260 người. Ông cũng cho hay thêm là Việt Nam mới đây đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau khi 2 sĩ quan trở về để giúp những người đi sau thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Về các thách thức đối với các lực lượng của Việt Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam nói thêm với VOA Việt ngữ.
Khó khăn đấy thì chúng ta chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ đó, đây là khó khăn đầu tiên. Và thứ hai là như tất cả những cái nước khác, khi đến một cái địa hình khác, đến một cái địa bàn khác về mặt khí hậu thời tiết điều kiện sống sinh hoạt nó sẽ khác đi. Và cái thứ ba là chúng ta tổ chức cái thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện đó chắc chắn là nó sẽ không được bình thường như là trong thống nhất.
Theo ông Tuấn, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các đơn vị trên trước khi lên đường nhận nhiệm vụ để giúp họ đủ khả năng để hoàn thành mọi nghĩa vụ. Tại hội nghị thượng đỉnh về gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với sự tham dự của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang hôm 28 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẽ đóng góp 8.000 binh sĩ cho lực lượng dự bị của Liên Hợp Quốc. Ông Tập cũng cho biết thêm rằng một phần của khoản ngân quỹ phát triển và hòa bình trị giá 1 tỷ đô la mà Bắc Kinh lập ra sẽ được sử dụng cho các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên Hợp Quốc. Các bước đi đó giúp Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia đóng góp nhiều nhất vào nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế, trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới muốn chứng tỏ là một nước có trách nhiệm giữa lúc có nhiều quan ngại về sức mạnh quân sự gia tăng của Bắc Kinh, cũng như có các lo ngại về tranh chấp lãnh hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
New Zealand quyết định thiết lập một trong những khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới để bảo vệ sinh vật hoang dã ở Nam Thái Bình Dương. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA, khu bảo tồn Camerdeck bao gồm vùng biển phần lớn là nguyên sơ với diện tích 620.000 cây số vuông, trong khi đó mọi hoạt động đánh bắt cá và khai thác mỏ đều bị cấm chỉ. Khu vực được bảo vệ có diện tích tương đương với diện tích của nước Pháp. Dưới đáy của khu vực bảo tồn nằm giữa New Zealand và Tonga là một trong những dãy núi lửa lớn nhất thế giới. Đây là nơi sinh cư của nhiều loại sinh vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, như cá heo, rùa và cá voi, trong khi những chủng loại mới của sinh vật biển được khám phá một cách thường xuyên. Khu vực này cũng là một nơi sinh sôi và là nguồn lương thực của các loại chim biển, cá và các loại động vật không có xương sống. Khu bảo tồn sẽ chiếm 15% khu vực đặc quyền kinh tế của New Zealand và lớn gấp 50 lần công viên quốc gia lớn nhất của đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương này. Thủ tướng New Zealand, ông John Key, phát biểu như sau tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
It's my great pleasure to take this opportunity to announce the creation of what will be one of the...
Tôi rất vui mừng được nhân cơ hội này để loan báo việc thiết lập một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất thế giới và quan trọng hơn cả, được bảo vệ đầy đủ. Chính phủ New Zealand sẽ thiết lập một khu vực bảo tồn biển có diện tích 620.000 cây số vuông trong vùng Kermadec. Đây là một nơi thực sự đặc biệt và chúng tôi muốn giữ cho nơi này luôn được như vậy.
Hành động này có phần chắc sẽ gây thất vọng cho những người trong ngành khai thác mỏ ở biển sâu và ngành đánh cá. Một người phát ngôn của Hiệp hội Thủy sản New Zealand nói rằng họ sẽ xem xét tới ảnh hưởng của quyết định này. Một công ty khai thác khoáng sản của Canada đã nộp đơn xin cấp phép thăm dò trong khu vực này. Chính phủ New Zealand nói rằng vùng biển Nam Thái Bình Dương đã trở thành một biên cương mới của công tác bảo vệ môi trường. Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên hoan nghênh loan báo về khu bảo tồn biển, tuy họ tiếp tục chỉ trích điều mà họ cho là thành tích tệ hại của Wellington trong việc giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Liên Hiệp Quốc đã đặt phát triển lâu bền là một trong các trọng tâm hoạt động của tổ chức thế giới này.
Một tòa án ở Ấn Độ hôm thứ Tư kết án tử hình 5 hung thủ đánh bom các xe lửa chở khách ở thành phố Mumbai năm 2006, làm 186 người thiệt mạng và mấy trăm người bị thương. 7 tên khác bị án tù chung thân vì những dính líu trong các vụ đánh bom đó. Tất cả những người này bị kết tội hồi tháng trước sau 8 năm xét xử. Thư ký tòa án ở bang Kentucky thuộc miền Trung Hoa Kỳ, người từ chối cấp giấy hôn thú cho các cặp hôn nhân đồng tính, nói rằng bà được gặp riêng Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến thăm thủ đô Washington của ngài. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ABC News hôm thứ Tư, bà Kim Davis, thư ký dân cử của tòa án quận Rowan, bang Kentucky, nói rằng bà và chồng bà đã được gặp Đức Giáo Hoàng trong một khoảng thời gian ngắn hôm thứ Năm tuần trước tại tòa khâm sứ Vatican ở thủ đô Washington. Bà nói Đức Giáo Hoàng đã tặng cho bà và chồng bà 2 chuỗi tràng hạt, cảm ơn bà về lòng can đảm và khuyến khích bà giữ vững nghị lực. Một phụ nữ bị kết tội giết chồng vào năm 1997 vừa bị thi hành án tử hình tại tiểu bang Georgia ở miền Đông Nam Hoa Kỳ, bất chấp nhiều cuộc vận động pháp lý cấp tập vào phút cuối và lời kêu gọi cá nhân của Đức Giáo Hoàng Francisco xin tha cho phạm nhân. Bà Kelly Kinsan-Denner bị tiêm thuốc tử hình vào sáng thứ Tư tại trại tù ở ngoại ô thủ phủ Atlanta. Bà Kinsan-Denner, 47 tuổi, là nữ tử tù duy nhất tại tiểu bang này và là người đầu tiên bị thi hành án tử hình kể từ năm 1945.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với chương trình của chúng tôi, thưa quý vị, nhiều người dự kiến Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gây bão dư luận khi đến Mỹ vì những chỉ trích chủ nghĩa tư bản mạnh mẽ của ông trước đây khiến một số người phản đối, thậm chí gán ghép ông là cộng sản. Thế nhưng kết quả thực tế là ông không những không gây xung đột mà còn khiến các nhà lập pháp Mỹ ở cả hai đảng xúc động mạnh mẽ. Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói Đức Giáo Hoàng đã không dùng ngôn ngữ của các chính trị gia mà là ngôn ngữ của tin mừng. Khánh An và thông tín viên William Garlow có bài tường thuật chi tiết.
Trước khi Đức Giáo Hoàng đến Mỹ, một số nhà phân tích dự liệu sẽ có một sự bùng nổ trong chính trường và dư luận Mỹ vì sự kết hợp hoàn hảo của hai yếu tố. Một, Đức Giáo Hoàng Francisco từng nổi tiếng với phát biểu cho rằng chủ nghĩa tư bản là trung tâm mọi vấn đề bất bình đẳng, cội rễ của các căn bệnh xã hội. Hai là nước Mỹ là cường quốc thống lĩnh về kinh tế thị trường. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco đến Mỹ sẽ là cơ hội hội tụ đủ hai yếu tố gây ra xung đột. Tuy nhiên, những bài phát biểu của vị đứng đầu giáo hội Công giáo, trong đó có bài phát biểu ở Quốc hội Mỹ, không những không gây ra xung đột mà còn đem lại kết quả ngược lại. Một số nhà phân tích nói, ngôn ngữ mềm mỏng của Đức Giáo Hoàng Francisco có tác dụng cân bằng giữa vấn đề tôn trọng nước Mỹ chủ nhà và điều mà ngài xem là mối nguy của chủ nghĩa tiêu thụ quá đáng. Ông Marianne Tupi, nhà phân tích chính sách cấp cao của Viện Cato nói, ngài chắc chắn sẽ phát biểu chống chủ nghĩa tư bản nhiều hơn trong những chuyến đi khác đến châu Mỹ Latin và những nơi khác. Nhưng ở đây, tại Hoa Kỳ, ngài rõ ràng là đã dịu giọng xuống, đặc biệt là tại Quốc hội, đó giống như là một vị giáo hoàng khác vậy. Nhưng Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết.
Mỗi lần Đức Giáo Hoàng có cái đề tài riêng, như lần này ngài nói về môi sinh, nói môi sinh nhiều, nói về gia đình. Thành trở ra đâu phải bài nào cũng nói về cái chủ nghĩa tư bản, trước đây nói nhiều rồi.
Mặc dù được cho là dịu giọng hơn, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco đã không hoàn toàn bỏ quên những vấn đề kinh tế trong chuyến thăm Mỹ của ngài. Trong bài phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Giáo Hoàng đã chỉ trích sự ích kỷ và ham muốn quyền lực là của cải vật chất vô hạn dẫn đến việc lạm dụng tài nguyên thiên nhiên và loại trừ người nghèo và người yếu thế. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ một ngày trước đó, Đức Giáo Hoàng Francisco liên tục lặp lại từ công ích và nhắc các nhà lập pháp Mỹ về trách nhiệm không chỉ là bảo vệ quyền tự do cá nhân mà còn phải để ý đến những người bị thiệt thòi. Ngài nói.
Even in the developed world, the effects of unjust structures and actions are all too apparent.
Ngay trong thế giới phát triển, những ảnh hưởng của các hành động và cơ cấu bất công là quá rõ ràng. Những nỗ lực của chúng ta phải nhằm mục đích khôi phục lại hy vọng, sửa chữa sai lầm, duy trì các cam kết, và rồi thúc đẩy phúc lợi của các cá nhân và của dân tộc. Chúng ta phải tiến lên cùng nhau, làm một trong thần khí canh tân của tình huynh đệ và đoàn kết, hợp tác quảng đại vì lợi ích chung.
Có một chi tiết thú vị, đó là có một phần trong bài phát biểu đã soạn không được Đức Giáo Hoàng Francisco nói tới khi ngài đứng trước Quốc hội Mỹ. Đoạn này nhắc một chút về lịch sử chính trị của Mỹ và vai trò của tiền bạc trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Một trong những câu gây tranh cãi là, chính trị thực sự là để phục vụ con người, như thế nó không thể là nô lệ của kinh tế và tài chính. Không ai biết tại sao Đức Giáo Hoàng lại bỏ qua đoạn này khi nói trước Quốc hội Mỹ. Nhưng nhà phân tích Tupi nói, ông ngạc nhiên một cách phấn khởi vì sự thiếu vắng những lời chỉ trích chủ nghĩa tư bản mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng. Ông nói rằng, điều này không có nghĩa là ngài thay đổi thông điệp, nó chỉ có nghĩa là ngài quyết định nhấn mạnh những khía cạnh đức tin khác. Tôi nghi rằng là để không gây khó chịu cho chủ nhà và để hòa điệu tốt hơn với nhiều người Mỹ nói chung. Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết, không phải lúc nào Đức Giáo Hoàng cũng nói nguyên văn bài phát biểu đã soạn.
Khá nhiều lần là Đức Giáo Hoàng không đọc hết mà lại nói thêm. Chẳng hạn như là nói với các giám mục hay nói với những nơi khác thì ngài nói thêm nhiều điều mà không có trong cái bản văn chính thức.
Với lối nói từ tốn nhẹ nhàng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã khiến cho nhiều dân biểu Mỹ xúc động. Người ta thấy Chủ tịch Hạ viện John Boehner liên tục lấy khăn lau nước mắt. Những nhà lập pháp ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đưa ra những phản ứng tích cực về bài phát biểu của người đứng đầu Vatican. Nhận xét về lối nói cũng như những phát biểu của Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến thăm Mỹ, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói.
Có thể nói rất rõ là cái quan điểm của Đức Giáo Hoàng là lấy tin mừng làm chính, thành cái ngôn ngữ và cách ứng xử và cách xử lý thì cũng dựa trên cái nền tảng của tin mừng. Thành thử ra nói mà nói khéo, không thể dùng ngôn ngữ của các chính trị gia, nhất là khi mà đang trong những cuộc tranh luận đó, thì chuyện đó thì ta thấy rõ. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều người thấy đồng thuận và nhìn thấy nơi Đức Giáo Hoàng vai trò của một vị mục tử, một sứ giả của tin mừng, chứ không phải là cái người đến để gây chia rẽ.
Hoa Kỳ là quốc gia thứ 15 mà Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm trong hơn 2 năm trở thành giáo hoàng. Những điểm đến ưu tiên đã thể hiện rõ quan điểm đến gần với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội trong khẩu hiệu cảm thương và lựa chọn của ngài.
Một công ty than đá quốc doanh ở Trung Quốc mới đây công bố sẽ sa thải 100.000 công nhân trong 3 tháng sắp tới. Theo tường thuật của thông tín viên Bill Lai của đài VOA tại Bắc Kinh, vụ sa thải quy mô lớn này phản ánh đà gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc trong lúc nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này tăng trưởng chậm lại. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Ông Jeffrey Crothall, giám đốc báo chí của tổ chức Bản tin lao động ở Hồng Kông cho biết, rất nhiều người lao động thuộc nhiều ngành nghề và tại nhiều vùng miền khác nhau ở Trung Quốc sẽ bị sa thải.
Chúng tôi đã nhận thấy những vụ sa thải tương tự trong ngành thép và những ngành khác thuộc khu vực công nghiệp nặng. Cho nên tôi nghĩ rằng trong lúc nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhất là khu vực quốc doanh đang chật vật kiếm lời, chúng ta sẽ thấy có thêm nhiều vụ sa thải nữa.
Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tập đoàn khoáng sản Long Môi ở tỉnh Hắc Long Giang với số công nhân lên tới 240.000 người chuẩn bị cắt giảm phân nửa lực lượng lao động của họ. Chủ tịch Long Môi, ông Vương Trí Khuê cho báo chí biết rằng tập đoàn này đang đối mặt với những vấn đề nợ nần rất nghiêm trọng và phải sa thải công nhân để chặn đứng điều ông gọi là tình trạng mất máu. Vì công ty sa thải nhân công nên những vụ đình công đã xảy ra, các nhà phân tích nói rằng trong một số trường hợp, hàng ngàn công nhân đã tham gia những vụ phản kháng để chống đối việc cắt giảm nhân công tại các nhà máy thép và những nhà máy cơ khí hạng nặng khác trong vài tháng qua. Ông Lý Tường Hồng, một nhà phân tích của Trung tâm Theo dõi Nhân lực Á Châu ở Hồng Kông cho biết, tại tỉnh Quảng Đông, một trung tâm sản xuất và xuất khẩu chính của Trung Quốc, những vụ sa thải quy mô lớn đã diễn ra vì các công ty bị khốn đốn vì số bán sụt giảm và những biện pháp tái cơ cấu do chính phủ khởi xướng.
Có một xu thế sa thải nhân viên và tôi nghĩ rằng chính phủ cần phải đặc biệt lưu tâm tới vấn đề này.
Ông Lý cho biết, hàng vạn người lao động đã bị sa thải tại các công xưởng chuyên sản xuất hàng xuất khẩu như đồ chơi và hàng may mặc ở miền Nam Trung Quốc. Ông nói rằng, trong lúc chính phủ chuyển một số hoạt động sản xuất từ thành phố lớn và thành phố cỡ trung tới các thành phố nhỏ hơn, các công ty đã thực hiện những vụ sa thải hàng loạt. Ông cũng cho biết, sự chuyển đổi này một phần là nhắm tới mục tiêu đưa các công nghiệp gây nhiều ô nhiễm ra khỏi khu vực thành thị, nhưng nó cũng có mục đích di dời những công nghiệp mà khối công nhân đã tạo ra căng thẳng xã hội và những chứng bệnh nghề nghiệp.
Họ nghĩ rằng việc di dời tất cả những công xưởng đó cũng có thể giúp giảm bớt những vụ xung đột và những vấn đề ngày càng nhiều ở các thành phố lớn.
Các nhà phân tích cho biết, giá nông khoáng sản hạ thấp và sự quan tâm ngày càng nhiều về vấn đề ô nhiễm có phần chắc sẽ buộc các công ty than đá khác phải sa thải công nhân trong những tháng tới đây. Ông Hồ Tinh Đẩu, giáo sư kinh tế học của Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh nhận định như sau.
Hầu hết các xí nghiệp đang đối mặt với vấn đề cắt giảm nhân viên là những xí nghiệp có sức cạnh tranh không cao hoặc những xí nghiệp gây nhiều ô nhiễm như khai thác than đá và những xí nghiệp khác thuộc loại xí nghiệp về chiều.
Chính phủ Trung Quốc né tránh việc thảo luận công khai về vấn đề thất nghiệp và truyền thông nhà nước mới đây nói rằng số người mới có công ăn việc làm tiếp tục gia tăng với tốc độ cao hơn chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm, mặc dù nền kinh tế tiếp tục bị co cụm. Theo các nhà phân tích, vấn đề quan trọng không phải là bao nhiêu người bị mất việc làm, mà là vấn đề này được xử lý như thế nào. Ông Jeffrey Crothall của tổ chức Bản tin Lao động Trung Quốc nói, thị trường công ăn việc làm ở Trung Quốc sẽ tiếp tục bị dao động mạnh.
Vấn đề là những sự trợ giúp nào được cung cấp cho họ trong tiến trình đó và họ có cơ hội nào để tìm được việc làm mới hay không. Đây là vấn đề rất khó tiên đoán.
Các nhà phân tích cho rằng, trong lúc kinh tế trì trệ và xuất khẩu giảm mạnh, các công ty cũng chọn lựa việc giảm lương. Và trong nhiều trường hợp, các vụ khiếu nại và biểu tình phản kháng đã diễn ra vì công nhân không được bồi thường thỏa đáng khi bị sa thải. Chủ tịch tập đoàn Long Môi, ông Vương Trí Khuê nói rằng, ngoài việc cho công nhân nghỉ việc, một số người sẽ được cho nghỉ hưu sớm và một số người sẽ được giúp đỡ để tìm việc khác. Các chuyên gia cho rằng khu vực dịch vụ đang phát triển mạnh ở Trung Quốc có thể mang lại cơ hội cho những công nhân trẻ tuổi bị sa thải, nhưng những người lớn tuổi hơn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Hãy Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 315. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau nhưng thực ra nghĩa khác nhau và viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Một cách dễ nhớ là ta tập đặt câu với những chữ ấy để biết cách dùng trong ngữ cảnh nào. Trước hết, trong bài 314, ta đã học những chữ như là ginger, nghĩa là củ gừng, và gingerly, nghĩa là thận trọng. Và những chữ như cloth, là mảnh vải, clothes, là quần áo, clothing store, là tiệm bán quần áo, clothier, người thợ may và chủ tiệm bán quần áo, generics, là thuốc chế hàng loạt, khác với brand name drugs, và genetics, là khoa di truyền học, và động từ avenge, và danh từ revenge. Quý vị hãy nghe. They gently loaded the patient into the ambulance. Trong câu trên chữ gently, quý vị có thể thay bằng chữ gì? They gently loaded the patient into the ambulance. Quý vị có thể thay bằng chữ gingerly. Và quý vị sẽ có câu. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ nhẹ nhàng, thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. He vowed that he would seek his revenge. Danh từ revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Quý vị còn nhớ một tục ngữ bài trước đã học. Revenge is a dish best served cold. Sự trả thù như một món ăn nguội, phải ăn nguội mới ngon. Tức là phải sửa soạn, lập kế hoạch thật lâu dài và tránh sự bồng bột. Avenge là động từ. She wanted to avenge her husband's death. Bà muốn trả thù chồng. Còn revenge là danh từ. Trừng trắc sought revenge for her husband's murder by killing the Chinese governor Tô Định. Trừng trắc sought revenge for her husband's murder by killing the Chinese governor Tô Định. Sau đây chúng ta sang phần mới của bài học là những chữ dễ nhầm. Một cặp chữ dễ nhầm đầu tiên mà chúng ta học là eligible. E-L-I-G-I-B-L-E, eligible. Và illegible. E-L-L-E-G-I-B-L-E, eligible và illegible. Eligible, illegible. Eligible là đủ điều kiện. Sinh viên học bán phần thời gian thì không đủ điều kiện vay tiền để trả học phí. Part-time students are not eligible for a loan. You have to study full-time to be eligible for a loan. Còn chữ illegible là trông không rõ, không đọc được. Your signature is illegible. Your signature is illegible. I can't read your signature. Chữ ký của bạn khó đọc. Chữ legible, L-E-G-I-B-L-E, legible, means written clearly enough for you to read. Cặp chữ thứ hai chúng ta học là to advise và advice. Advise là động từ và advice viết có chữ C là danh từ. That was the best advice I've received so far. Đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi nhận được. Còn động từ advise, A-D-V-I-S-E, advise. I advise you to see a lawyer first. Tôi khuyên anh nên hỏi ý kiến luật sư trước đã. Your lawyer can advise you about the best course of action. Your lawyer can advise you about the best course of action. Luật sư của anh có thể khuyên anh cách ứng phó thế nào là tốt nhất. Với động từ advise, A-D-V-I-S-E. Advice là danh từ, A-D-V-I-C-E. A piece of advice, một lời khuyên. People always ask him for advice. Người ta thường đến nhờ ông chỉ cách giải quyết một vấn đề khó khăn. To advise, động từ, nghĩa là khuyên. My doctor advised me to lose weight and exercise more. Bác sĩ của tôi khuyên tôi nên bớt mập và tập nhiều cho nhẹ ký. Một cặp chữ nữa là Council, viết giống nhau C-O-U-N-S-E-L, Council, và Council, C-O-U-N-C-I-L. Chữ thứ nhất, C-O-U-N-S-E-L có nghĩa là luật sư hay là cố vấn. C-O-U-N-C-I-L có nghĩa là hội đồng. Cả hai đều phát âm giống nhau, Council. Council. The counsel for the defense gave her first opening statement. Luật sư của bị cáo nói lời biện hộ mở đầu. The counsel for the defense gave her first opening statement. He is the first Vietnamese American elected to the city council. Ông ấy là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào nhân viên hội đồng thành phố. Council là hội đồng, đánh vần là C-O-U-N-C-I-L. Một cặp chữ nữa là angle. A-N-G-L-E, angle là một góc, là cái góc, một góc cạnh. Angel là nàng tiên, người hoàn hảo. A-N-G-E-L, tôi đọc lại hai chữ, angle và angel. Angle, angel. The right angle is 90 degrees, đó 90 độ. You can see the situation from a different angle. Bạn có thể nhìn tình hình bằng một góc cạnh khác nhau. Góc cạnh đây có nghĩa là quan điểm. He admitted that he's no angel. That means he acts badly sometimes. Anh ta thú với nàng rằng anh ta không phải là người hoàn hảo. Đây là lời đối thoại giữa chàng và nàng. You're an angel. What would I be without you? Chàng nói với nàng là em là nàng tiên của anh. Không có em thì anh ra sao? Vậy phân biệt angle và angel, để ý đến chữ E và chữ G trong angle, và để ý đến âm A và J trong angel. Quý vị nghe lại. Angle, angel, angle, angel. Cặp chữ nữa mà chúng ta học là M-O-R-A-L và M-O-R-A-L-E. Chữ thứ nhất, moral. Moral là đạo đức hay là luân lý. Chữ thứ hai, morale. R-O-M-A-L-E là tinh thần trong tập thể. Tinh thần của tập thể. This company has a strict moral and ethical principles. Công ty này có nguyên tắc đạo đức rất nghiêm ngặt. Just an appearance of impropriety may be grounds for dismissal. Chỉ có dấu hiệu bề ngoài là làm bậy cũng có thể bị đuổi. The troops' morale was high when the general took over the division. Tinh thần của sư đoàn tăng lên cao sau khi vị đại tướng tới nhậm chức. Và chữ moral nhấn mạnh vần đầu, tính từ có nghĩa là đạo đức hay là luân lý. Và chữ morale nhấn mạnh vần thứ hai, danh từ, có nghĩa là tinh thần trong tập thể, thí dụ như trong quân đội. Cặp chữ nữa mà chúng ta để ý là device, D-E-V-I-C-E, device, thiết bị để làm gì đặc biệt. Và động từ devise, D-I-V-I-S-E, nghĩa là phác hoạch hay là nghĩ ra kế hoạch. This company makes devices to detect poison gas. Công ty này chế ra máy dò hơi độc. This company makes devices to detect poison gas. The teacher devised a way to make the studying of English irregular verbs interesting. Giáo sư nghĩ ra cách học cái động từ bất quy tắc một cách lý thú. Sau đây là ba chữ chúng ta cần để ý. Dessert, D-E-S-S-E-R-T, dessert, món tráng miệng. Desert, D-E-S-E-R-T, desert, là sa mạc, vùng khô cằn. Động từ to desert, D-E-S-E-R-T, nghĩa là bỏ mặc, bỏ bê. Dessert is the best part of the meal that I like. Món tráng miệng là món tôi thích nhất trong bữa ăn. Sahara is a large desert. Sa mạc Sahara là sa mạc rất lớn. My hometown became a cultural desert when all young persons left for big cities. Cái tỉnh của tôi trở thành một vùng hoang cằn về văn hóa khi những thanh thiếu niên bỏ tỉnh về những thành phố lớn làm ăn. He thinks his father deserted the children after the divorce. Anh ta nghĩ rằng cha anh ta đã bỏ không cấp dưỡng các con sau khi ly dị. Vậy danh từ dessert, D-E-S-S-E-R-T, là món tráng miệng. Desert, D-E-S-E-R-T, là sa mạc hay là vùng khô cằn. Động từ to desert, D-E-S-E-R-T, là bỏ mặc. Tóm lại, hôm nay chúng ta học những cặp tiếng dễ nhầm, trong đó có eligible, là đủ điều kiện, và illegible, là khó đọc. Động từ to advise là khuyên, đọc với vần z và chữ s, và danh từ advice đọc với vần s và viết với chữ c. Một lời khuyên, a piece of advice. Nếu dùng chữ khuyên với động từ suggest, thì dùng sau đó dùng that hay là dùng verb có đuôi ing. Thí dụ, I suggest that he talk to a lawyer first. He talk. T-A-L-K, không có S. Đó là một hình thức của subjunctive. I suggest that he talk to a lawyer first. Nhưng mà nếu dùng advise thì có thể dùng một động từ có to đằng trước. I advised him to see a lawyer. Hay là I suggested talking to a lawyer first. Vậy nếu dùng động từ suggest thì quý vị sẽ dùng chữ that, động từ ở hình thức subjunctive. Hay là sau suggest, quý vị có thể dùng một gerund, tức là động từ có đuôi ing. Tôi đọc lại. Dùng advise. I advise him to see a lawyer. Dùng suggest. I suggested that he see a lawyer. Hay là I suggested seeing a lawyer first. Hay là I suggested talking to a lawyer first. Chúng ta cũng học chữ counsel. C-O-U-N-S-E-L. Có nghĩa là luật sư hay là cố vấn, và counsel, C-O-U-N-C-I-L, có nghĩa là hội đồng. Viết khác nhau, phát âm giống nhau. Bây giờ, để ôn lại, quý vị đặt câu vào những chữ vừa học. Máy báo khói là một thiết bị báo cho người trong nhà biết khi có lửa hay khói. Quý vị hãy nói câu đó bằng tiếng Anh. The smoke detector is a device that warns you when there is smoke or fire in your house. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Thầy giáo dạy toán cũ của tôi cho tôi vài lời khuyên hữu ích về việc chọn đại học nào. Quý vị có trả lời là my former math teacher gave me some good advice about what college to choose. Bạn gọi người được bầu vào hội đồng thành phố là gì? What do you call a person who is elected to a city council? Nếu là đàn ông, quý vị trả lời, we call him a councilman. Và nếu là phụ nữ, thì quý vị trả lời, we call her a councilwoman. Councilman, councilwoman, viết liền là một chữ. Quý vị hãy cho một từ khác cũng có nghĩa tương đương như attorney hay là lawyer. Give another word for attorney or lawyer. Quý vị còn nhớ chữ đó không? Counsel, C-O-U-N-S-E-L. Nhưng trong chữ counselor, C-O-U-N-S-E-L-O-R, còn có nghĩa là cố vấn, thí dụ như cố vấn về vấn đề thuận hòa giữa vợ chồng, gọi là marriage counselor. A counselor at a drug and alcohol treatment center, là cố vấn ở trung tâm bài trừ nha phiến và nghiện rượu. Counselor cũng có chỉ là thanh niên hay thiếu nữ chỉ huy thiếu nhi trong trại hè, cũng gọi là counselor. Lá thư bị xé nhưng vẫn còn đọc được. Quý vị còn nhớ chữ còn đọc được. Lá thư bị xé nhưng vẫn còn đọc được. Quý vị có trả lời là the letter was torn but still legible. Legible. Nếu không đọc được, nói sao? Illegible. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lưu vực sông Mekong chạy từ Trung Quốc qua Miến Điện, Campuchia, Lào và Việt Nam và đổ vào Biển Đông, là nơi sinh sống của hơn 60 triệu người. Khoảng 80% trong số họ phụ thuộc trực tiếp vào dòng sông cho sinh kế của mình, đặc biệt là những người trong ngành nông nghiệp tưới tiêu và đánh cá. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào phát sinh bất ngờ gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong có thể là một thảm họa cho toàn bộ khu vực. Và đó là lý do tại sao, vào ngày 31 tháng 8, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và NASA phối hợp với Trung tâm Phòng ngừa Thảm họa Châu Á, Viện Deltares của Hà Lan, Viện Môi trường Stockholm của Thụy Điển và Tổ chức Khoa học Thông tin Không gian của bang California khởi động dự án Surveyor Mekong, sẽ sử dụng hình ảnh vệ tinh để theo dõi môi trường của khu vực. Niềm hy vọng là công nghệ này sẽ cho phép dự báo và quản lý lũ lụt, hạn hán và những thiên tai khác chính xác hơn, cho phép những người đưa ra quyết định trong khu vực cải thiện quản lý rủi ro nông nghiệp, quản lý sử dụng đất lâu bền hơn, đánh giá những tác động của những cơ sở năng lượng thủy điện và giúp các chính phủ và cộng đồng tăng khả năng chống chọi trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Vì vậy, lấy thí dụ, hình ảnh vệ tinh sẽ theo dõi những kiểu thời tiết, chu kỳ nước và lượng nước hiện có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và dân số gia tăng. Điều này sẽ cho phép hoạch định dài hạn tốt hơn, và nhờ vậy sẽ giúp cải thiện an ninh lương thực và quản lý tài nguyên rừng trong khu vực. Mặt khác, một chức năng gọi là viễn thám bằng vệ tinh có thể theo dõi những thay đổi lâu dài ở bề mặt đất phủ thực vật gây nên bởi tình trạng đô thị hóa, chặt phá rừng và những lề lối nông nghiệp. Những thông tin này có thể được sử dụng để xác định xem những phương thức canh tác hiện nay có đang cho sản lượng thu hoạch tối ưu hay không. Những thông tin này sẽ cho phép các chuyên gia nông nghiệp, những nhà quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nhân viên lâm nghiệp đưa ra những quyết định dựa trên đầy đủ dữ kiện về cây trồng, phát triển đô thị và quản lý rừng, v.v. Theo dự án Surveyor Mekong, chúng ta đang khai thác khoa học và công nghệ tân tiến nhất hiện nay để giúp bảo vệ những hệ sinh thái thiết yếu của khu vực này và những lợi ích mà chúng cung cấp cho xã hội. Bà Beth Page, Giám đốc Nhiệm vụ Phát triển Khu vực cho Châu Á của USAID cho biết, hiện các nhà khoa học của Châu Á, của NASA và những người khác đang bắt đầu phát triển những công cụ để xây dựng khả năng chống chọi và góp phần vào việc giải quyết một số thách thức lớn nhất của khu vực.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, các tin đáng chú ý trong ngày gồm có 13 vụ nổ xảy ra đồng loạt ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, 7 nước công nghiệp hàng đầu viện trợ 1,8 tỷ đô la cho người tị nạn và Đức Giáo Hoàng đã gặp thư ký tòa án gây tranh cãi ở Mỹ.
Ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.